Thế nên mới kết luận lại là quả chẳng từ duyên sanh. Nó không có cố định, chẳng, tất nhiên là nó không có cố định. Thì như vậy là phá cái quả. Cho nên mình nói rằng, thường thường mình nói là cái quả là từ cái duyên mà nó sanh cái quả. Thì nói đó là nói theo cái gọi là cái, ở đây gọi là cái thế đế, cái gọi là cái lý thông thường. Còn nếu mà xét cho tột á, thì nó không có gọi là cái tánh cố định. Phá ở đây phá là phá cái tánh cố định. Mình chấp nó cố định, cái quả nó cố định từ duyên sanh thì không được. Mà ở đây là do cái đối đãi, do có duyên cho nên mới nó có quả. Thành ra cái quả này nó sở dĩ mà đặt nó thành cái quả là do cái duyên, hay là đặt cái duyên thì nó do có cái quả. Hai cái nó khi mà nó thành rồi á, thì mới thành được cái nhân cái quả, hay là cái duyên cái quả. Còn nếu mà một cái mà nó thiếu thì nó không thành. Đó, mình hiểu rõ kỹ vậy đó. Thì để cho mình rõ nghĩa này, nó không có cái tánh cố định. Đó. Thì như vậy cái duyên nó còn chẳng sanh, thì huống nữa là phi duyên. Thì vậy cái duyên không được rồi, thì tất nhiên là gọi là cái phi duyên là không thành. Tất nhiên là nói rằng cái phi duyên, tất nhiên hoặc là nói là từ phi duyên sanh thì nó không thành. Đó. Thì vậy là phá cái duyên là cái phi duyên nó cũng không thành. Đó. Đó. Đây là ngài cũng phá tiếp nữa nè, tức là phục thứ đó là phá về cái quả, bây giờ mới phá về cái duyên. Phần trước này mới phá về cái quả thôi, bây giờ mới phá về cái duyên. Quả tiên ư duyên trung, hữu vô câu bất khả, tiên vô vi thùy duyên, rồi tiên hữu hà dũng duyên. Duyên trung tiên phi hữu quả, phi vô quả, nhược tiên hữu quả, bất tranh vi duyên, quả tiên hữu cố, nhược tiên vô quả, diệt bất danh vi duyên, bất sanh dư vật cố. Vấn viết dĩ tổng phá nhất thiết nhân duyên, kim dục văn nhất nhất phá chư duyên, chư duyên. Tất nhiên là ở đây là phá về cái duyên. Tất nhiên là lại nữa, quả trước ở trong duyên thì có không đều chẳng thể được. Thì nếu mà trước không á thì là cái duyên gì, tức là vì cái gì mà duyên, hay là duyên do cái gì. Còn nếu mà trước có thì đâu cần duyên. Tất nhiên là cái quả mà trước ở trong duyên đó thì nó có hay là không, cả hai đều chẳng thể được. Nếu mà ở trong duyên đó mà trước mà có quả, trước mà không quả, thì cái duyên đó là duyên cho cái gì. Còn nếu mà trong cái duyên đó mà trước mà không có, trước mà đã có quả rồi á, thì nó đâu cần duyên nữa, nó đã trước đã có rồi. Cho nên ngài giải thích nè, trong duyên mà trước chẳng phải có quả, chẳng phải không quả. Nếu mà trước có quả thì chẳng gọi là duyên, vì quả trước đã có rồi. Còn nếu mà trước mà không có quả thì cũng chẳng gọi là duyên, vì nó chẳng sanh vật khác, chẳng sanh vật khác thì cũng đâu gọi là duyên. Thì như vậy là phá về cái duyên. Nghĩa là bởi vì mình nói duyên nó sanh ra quả, thì như vậy là bây giờ đặt trường hợp lại, thì cái quả đó nó trước nó ở trong cái duyên đó, nó đã thực có hay là không có mà mới nói rằng cái duyên sanh quả. Nếu bây giờ trong cái duyên đó mà trước nó đã có cái quả rồi á, thì nó trước là có quả rồi thì nó đâu có cần duyên nữa, nó đã có rồi. Còn nếu mà trước mà trong duyên nó không có quả thì cái duyên đó là duyên cho cái gì, nó cũng không thành. Cả hai trường hợp trước có và trước không thì không thành. Như vậy cho nên thì cái duyên cũng không thành, không thành duyên. Thành ra cũng là cái nghĩa là cũng do đối đãi mà mới thành thôi. Tất nhiên là do có duyên rồi có quả nó thành rồi thì mới tạm đặt cho cái tên là cái duyên có quả thôi. Còn mà nếu mà trước đó chưa có gì hết thì bây giờ đặt thành cái duyên có quả thì không thành, thì không có cái tánh thực. Thì như vậy đó là đó gọi là phá chung về gọi là nhân duyên. Bây giờ mới gọi là phá từng cái. Cho nên ngoại nhân mới hỏi nè, vấn viết dĩ tổng phá nhất thiết nhân duyên, kim dục văn nhất nhất phá chư duyên. Đáp viết nhược quả phi hữu sanh, diệt phục phi vô sanh, diệt phi hữu vô sanh, hà đắc ngôn hữu duyên, nhược duyên năng sanh quả, thì ưng hữu tam chủng, nhược hữu, nhược vô, nhược hữu vô, như tiên kệ trung thuyết, duyên trung, nhược tiên hữu quả, bất ưng ngôn sanh, dĩ tiên hữu cố, nhược tiên vô quả, bất ưng ngôn sanh, dĩ tiên vô cố, diệt duyên, giữ vô duyên, đồng cố, hữu vô, diệt bất sanh giả, hữu vô, danh vi, bán hữu, bán vô, nhị câu, hữu quá, hữu, hữu giữ vô, tương vi, vô giữ hữu, tương vi, hà đắc nhất pháp, hữu nhị tướng, như thị tam chủng, cầu quả sanh, tướng, bất khả đắc, cố, vân hà, ngôn hữu, nhân duyên. Tức là đây là phá về cái nhân duyên, là nãy giờ là phá chung, bây giờ phá từng cái. Tất nhiên là ngoại nhân mới hỏi, trên là đã gồm phá tất cả nhân duyên, thì bây giờ nay thì muốn nghe nghĩa là từng thứ mà phá về các nhân duyên, tức là từng trường hợp phá về các duyên là mới đáp. Nếu mà quả chẳng phải có sanh, cũng chẳng phải là không sanh, như trước là nói đó, thì cũng chẳng phải vừa có vừa không sanh, tức là ba trường hợp, thì đâu được nói có duyên. Nếu mà duyên hay sanh ra quả thì lý đáng là có ba trường hợp, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là nghĩa là vừa có vừa không, cả hai. Như trong bài kệ trước đã nói, trong duyên mà trước có quả thì chẳng nên nói sanh, vì trước đã có. Còn nếu trước không quả thì cũng chẳng nên nói sanh, vì trước là không. Mà trước là không á, không thì duyên cùng không duyên nó cũng đồng nhau. Tức như là vì trước đã không, vì duyên cùng không duyên cũng đồng nhau. Đó là trường hợp thứ hai. Còn có không cũng chẳng sanh, tức là vừa có vừa không á, chung lại á thì cũng chẳng sanh. Vì có không thì gọi là một nửa có, một nửa không, cả hai đều có lỗi. Lại có cùng với không là nó trái nhau, không cùng với có là trái nhau, thì đâu được một pháp mà lại có hai tướng. Thì như thế cả ba trường hợp tìm cái tướng quả sanh chẳng thể được, thì làm sao mà nói rằng là có nhân duyên. Thì như đó là phá về cái phần nhân duyên. Tất nhiên là nếu mà nói rằng nhân duyên mà gọi là sanh quả, thì như vậy nếu mà nói rằng từ duyên mà nó hay sanh quả đó, như vậy trong đó nó phải có ba trường hợp. Ba trường hợp là hoặc là như vậy là trong duyên nó có quả mà nó sanh, hay nó không có quả mà nó sanh, hoặc là vừa có vừa không cả hai mà nó sanh. Có ba trường hợp. Nếu mà trường hợp mà trong duyên đó mà nó trước đã có quả rồi thì không thành, như trước đã nói, vì nó đã có rồi thì nó không có thành. Có rồi sanh nữa thì nó cũng thừa, thấy không? Còn nếu mà trong duyên mà trước không quả thì cái duyên đó nó không thể sanh quả. Bây giờ trước là nó hoàn toàn nó không rồi, không có quả nó sanh ra quả, thì như vậy là thành ra bỗng dưng rồi, thành ra không quả thì cũng không thành. Thứ hai nữa là nếu mà trước không quả thì duyên hay là không duyên thì nó cũng đồng nhau thôi. Tất nhiên là bởi vì trước nó không có quả thì như vậy thì nó là duyên hay là nó không có duyên thì nó cũng đồng nhau. Cũng giống như là trong nước nó không có cái bình, không rồi trong sữa nó cũng không có bình, thì vậy là nước với sữa nó cũng như nhau, nó cũng có thể sanh cái bình được hết. Cho nên rồi trước không quả thì nó cũng không có thành. Còn nếu mà trước đó mà nó vừa có vừa không á thì nó cũng không thành, bởi vì vừa có vừa không thì nó là một nửa có một nửa không, thì nên nó bị cả hai cái lỗi, lỗi có lỗi không luôn. Lỗi có thì không được, đã có rồi thì thôi, còn không á thì nó cũng không có thành duyên. Thì như vậy là cả hai lỗi. Thứ hai nữa, nếu mà vừa có vừa không á thì nó lại thành ra cái lỗi, nghĩa là trái nhau. Trong một pháp nó có hai cái, vừa có vừa không, có nó trái với không, không nó trái với có, làm sao trong một cái mà vừa có cả hai cái trái nhau vậy? À, cho nên như vậy thì cả ba trường hợp mà tìm cái tướng sanh mà gọi là cố định thực á, à, của cái quả không thể được, thì như vậy là nói rằng cái quả từ nhân duyên sanh nó không thành, à, thì như là phá cái nghĩa gọi là à, quả từ nhân duyên sanh, tức là không thể nói là cố định à, có cái quả từ nhân duyên sanh, à, đó là phá cái nghĩa nhân duyên. Bây giờ nó phá cái nghĩa thứ đại duyên, cái này thì nó phá cái phần tế nhị hơn, mà cái này nó có ảnh hưởng đến cái phần tu của mình nữa.